Trưa ngày 17 tháng 6 năm 2023, Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria đã phối hợp với Ban Quản trị Đài Tưởng niệm Chiến sĩ Trận Vong Stride of Remembrance tại Melbourne để long trọng tổ chức sự kiện kỷ niệm ngày quân lực. Và đặc biệt hơn là bắt đầu trưng bày kỷ vật của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại khu bảo tàng ở nơi đây. Ngay từ sáng sớm, các thành viên Hội cựu quân lực và đại diện cộng đồng người Việt tự do đã có mặt để chuẩn bị cho sự kiện diễn ra tốt đẹp. Trước lễ kỷ niệm ngày quân lực, 10 cựu quân nhân đã lên khu dành riêng cho nghi lễ, tầng thượng của tòa nhà này để đặt vòng hoa kính viếng vong linh các chiến sĩ Úc Việt. Sau đó, các hoạt động kỷ niệm đã diễn ra cùng với những bài diễn văn trình bày trong phòng hội nghị của Shrine of Remembrance, trong đó nêu bật ý nghĩa của sự kiện và ngày quân lực. Các cựu binh cũng đã chia sẻ về quá khứ binh lửa của mình trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Có mặt trong sự kiện này, ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang Victoria, chia sẻ tâm tư của mình.
Dạ, kính thưa anh Xuân Ngọc và kính thưa quý vị thính giả của đài SBS. Thì thưa quý vị, cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó là một trong những ngày có ý nghĩa nhất ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó thì được tổ chức ở ngay ở trung tâm của Sài Gòn. Lúc thì tổ chức ở tại sân ở tại đường đại lộ Trần Hưng Đạo, lúc thì tổ chức ở tại dinh Tổng thống. Thì thưa quý vị, thì cái khi còn nhỏ đó là tôi rất là thích được đi tham dự để được thấy những cái đoàn quân Việt Nam Cộng Hòa cũng như là Úc cũng như là các nước bạn đồng minh để duyệt binh, cũng như có xe tăng thiết giáp, cũng như có máy bay ở trên trời, trực thăng ở trên trời. Thì đó là nó rất là hùng vĩ và tôi rất là mong muốn sẽ được có một cái ngày để được coi như là được gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa để phục vụ cho người dân miền Nam cũng như là để chiến đấu chống lại Cộng sản. Thì thưa quý vị, đây là cái lần đầu tiên mà Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức ở tại đền thờ Tử Sĩ ở tại Melbourne. Và cái ý nghĩa quan trọng của nó là cái là lần đầu tiên được coi như là làm cái buổi để giới thiệu cho mọi người biết rằng là đền thờ Tử Sĩ đã mang lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vào ở bên trong đền thờ, coi như là triển lãm ở trong đền thờ. Thì thưa quý vị, cái khi mà chúng ta đương ở cái đền thờ Tử Sĩ của Úc á, thì chúng ta phải nhớ tới cái những cái người Úc trước 75, những hàng trăm ngàn người Úc đã đi tới với miền Nam tự do của mình để họ vừa xây nhà, vừa xây trường, vừa xây đường xá và chăm sóc sức khỏe cho người dân của miền Nam, cũng như thưa quý vị là họ bảo vệ nông thôn miền Nam, cũng như là chiến đấu cũng với cái lá cờ đó và lá cờ Úc. Họ đã chiến đấu để bảo vệ cho miền Nam trước làn sóng xâm lược của Cộng sản từ miền Bắc. Thì thưa quý vị là sau khi miền Nam sụp đổ thì cũng những người Úc đó họ đã mở rộng bàn tay, mở rộng trái tim để chào đón chúng ta tới với lại nước Úc, định cư ở nước Úc. Thì thưa quý vị, đây là một cái cơ hội để cho chúng ta cảm ơn những người Úc cũng như cảm ơn nước Úc.
Điều có lẽ là gây ấn tượng nhất trong sự kiện này đó là sự xuất hiện của quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và chính người cựu binh đã tặng lại bộ quân phục vốn được một người bạn ở bên Mỹ gìn giữ trước năm 1975 để trưng bày lâu dài tại Shrine of Remembrance, ông Hạ Bá Hùng. Và bên cạnh người lính già, có người đồng đội Nguyễn Hữu An đã cùng ông góp công để thực hiện những ước nguyện bấy lâu của người lính. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với hai ông.
Tôi tên là Hạ Bá Hùng, là đại úy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Và sau đó thì tôi được nhà nước cho đi cải tạo hơn 6 năm.
6 năm cải
tạo. Rồi thành ra rồi sau đó tôi vượt biên.
Dạ, tôi Nguyễn Hữu An, thiếu úy biên phòng quân, chiến đấu ở Pleiku trước năm 75. Sau năm 75 thì sống không thể nào sống được với chế độ cộng sản, cho nên tôi đã vượt biên qua đến miền Úc và làm việc cho tới ngày nay.
Và thưa ông An ạ, được biết là cái sự kiện ngày hôm nay ạ, về ngày tháng thì nó liên quan đến ngày quân lực 1996, nhưng mà về cái bản chất của sự kiện ngày hôm nay thì lại có một cái điều rất là đặc biệt và ý nghĩa liên quan tới một chứng nhân lịch sử mà cũng là một cái kỷ vật lịch sử, thì xin ông chia sẻ với khán thính giả của SBS ạ.
Như tôi đã nói trong cái buổi lễ giới thiệu thì đây là lần đầu tiên lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được trưng bày ở đài tưởng niệm chiến sĩ của Úc, The Shrine of Remembrance, Melbourne. Thì đây là một sự kiện rất là lịch sử, tại vì lá cờ vàng là lá cờ mà chúng tôi luôn luôn tôn trọng. Đấy. Bây giờ đã được trưng bày ở trong cái đài tưởng niệm rất là quan trọng của Úc, thì để cho mọi người đến chiêm ngưỡng và nhớ lại cái Việt Nam Cộng Hòa của mình ngày xưa, nhớ lại cái thời mình đã chiến đấu bảo vệ cái lá cờ, bảo vệ tự do và độc lập cho Việt Nam Cộng Hòa.
Vâng, và lá cờ chính chúng còn đi bên cạnh một cái bộ trang phục, một bộ quân phục thì phải, đúng không?
Dạ, thì cái bộ quân phục này để làm cho anh em quân nhân chúng ta nhớ lại cái thời xưa đã mặc cái bộ quân phục như thế này, đi khắp bốn vùng chiến thuật chiến đấu để bảo vệ cho nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta.
Vâng, chúng tôi được dẫn đi một vòng và cũng rất là tò mò khi mà được nhìn thấy cái kỷ vật đấy, lá cờ thì ai cũng nhận ra rồi, nhưng mà bộ quân phục nhìn xuống dưới thì lại là một tấm hình của một người chiến sĩ và những cái thông tin liên quan. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ phải chia sẻ để quý khán giả biết cái người chiến sĩ ấy là ai ạ, thưa ông ạ?
Dạ, ông đại úy biên phòng quân Hạ Bá Hồng ở đây.
À đấy. Đây chính là điều đặc biệt nhất trong cái chương trình mà của ngày hôm nay mà SBS cũng rất là muốn trò chuyện thêm. Thưa ông chia sẻ một chút là ông giữ lại cái bộ quân phục này suốt từ bao nhiêu năm đấy, thì làm sao giữ khi mà ông lại còn đi tù cải tạo ạ?
Cái bộ đồ này không phải của tôi mà của một người bạn. Khi mà tôi qua Hoa Kỳ thì có những buổi họp của biên phòng quân, thì có ông kia ông thấy ông có bộ đồ này ông mới cho, thấy cái dáng anh chắc vừa cái bộ này cho, thì tôi vẫn mang về đây tôi mặc tất cả những ngày quân lực hay là ngày Anzac Day để đi diễn hành ở đây. Nhưng mà tôi thấy vì cái nhu cầu cần thiết để vào đây cho anh em tưởng nhớ lại cái bộ đồ này đã được anh em chiến sĩ biệt động quân họ mặc trước năm 75. Tức là họ đã dùng cái đó trong cái cuộc chiến và họ lưu giữ lại làm kỷ niệm. Thì sau đó họ tặng cho tôi.
Rất là hay, rất là hay, rất có ý nghĩa của cái bộ quân phục.
Vâng, và đến ngày hôm nay bộ quân phục không thôi, chúng ta cũng có thể tính được ít nhất là 50 năm rồi. Bởi vì là cuộc chiến cũng sắp qua đi 50 năm mà bộ quân phục được sử dụng trước năm 75 nữa cơ. Như vậy là còn hơn 50 năm chứ không phải là ít. Có lẽ đây cũng là lúc mà chúng tôi rất là muốn các ông chia sẻ về một cái tâm sự của người lính nhân một cái ngày đặc biệt như thế này. Rất là nhiều vị cựu quân nhân gặp nhau và họ như trở lại cái thời trai trẻ của mình. Họ quấn quýt với nhau. Không biết là hai ông khi mà gặp lại đồng đội của mình và đặc biệt trong cái sự kiện đặc biệt như thế này thì hai ông suy nghĩ gì? Xin mời ông An.
Nhìn thấy cái bộ quân phục, đó là cái bộ quân phục hồi xưa tôi cũng đã mặc. Cái bộ quân phục giống như vậy, chiến đấu suốt bao nhiêu tháng trường ở Pleiku, nhớ lại những đồng đội của mình, nhớ lại cái người biệt động quân rất là trẻ lúc vào trung đội thám sát của tôi mới có 17 tuổi, ông tình nguyện đi lính, thì ông vừa mới tới tăng cường cho trung đội của tôi buổi sáng, buổi chiều đi hành quân, rất tiếc ông đã tử trận. Trước khi tử trận, ông đã hỏi tôi là thiếu úy trực thăng tải thương tới chưa, thì tôi đâu biết nói sao, tùy nó nói sắp tới. Thế rồi ông nói là thiếu úy em khát nước, thiếu úy cho em miếng nước. Thì tôi vừa quay đi thì ông giấy ông qua đời. Thì cái người lính kế bên đây, Thiếu Úy à, nó không muốn Thiếu Úy thấy nó chết, thế nên nó mới nhờ Thiếu Úy đi chỗ khác đó. Thì nó không bao giờ quên.
Còn thưa ông, một chiến nhân lịch sử cũng tham chiến, thì ông nhớ lại cái kỷ niệm gì nhiều nhất trong cái ngày hôm nay, trong đời lính của mình?
Cái kỷ niệm nhiều nhất đó là nhớ lại những anh em cùng đơn vị ngày xưa mà chúng tôi đã chiến đấu ở vùng 1, vùng 2, cũng như ở vùng 4, cũng như ở biên giới miền. Thành ra nhớ lại những anh em đã hy sinh và một số anh em bị thương còn ở Việt Nam. Đó là cái điều mà mỗi một lần nhìn cái bộ đồ là tôi lại nhớ đến những anh em đó.
Vâng. Thưa các ông, các ông cũng đã tới đây từ sáng sớm và sau đó thì dự một cái buổi lễ, đó là lên phía bên trên để đặt vòng hoa nữa cơ. Chúng tôi không được phép lên bởi vì thực ra là hạn chế số người lên. Nhưng mà các ông lên trên đó thì chắc là cũng có những cái cảm nhận gì ấy, và có thể mô tả lại cho mọi người biết là cái sự kiện đó nó diễn ra như thế nào không, thưa ông An?
Ở phía trên đó là cái chỗ đặt vòng hoa tử sĩ, một nơi rất là tôn nghiêm, rất giới hạn người. Chúng tôi 10 anh em được mời lên đứng đặt vòng hoa và cúi đầu chào những anh linh của những tử sĩ Úc đã chết trong trận đại chiến thứ nhất, thứ hai, những trận chiến tranh khác, và nhất là trận chiến tranh Việt Nam. Họ đã tới, họ đã chiến đấu, hy sinh thân mình để bảo vệ tự do và độc lập cho mình. Đó. Và tất cả những anh em lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chết để bảo vệ quê hương, rất là có ý nghĩa.
Có lẽ là một câu hỏi cuối cùng thôi, một cái thông điệp có thể là cho tương lai, bởi vì quá khứ thì đã qua đi rồi, cuộc chiến cũng gần 50 năm rồi. Một thông điệp cho tương lai thì ông có thể nói điều gì?
Cái điều tôi muốn nói là đối với tôi, dù rằng tôi ở miền Nam, tôi chiến đấu là để bảo vệ cho cái tự do của miền Nam khi mà quân Bắc Việt đi vào. Nhưng mà tới giờ phút này thì mọi chuyện nó đã qua. Thành ra tôi mong rằng tất cả những người Việt Nam, dù ở miền Bắc hay miền Nam, chúng ta cần lấy tình thương để xóa bỏ những cái hận thù, và chúng ta nên yêu thương lẫn nhau. Và không, cái quan trọng nhất là cái giới trẻ sau này phải được huấn luyện để nó có tổ quốc, có danh dự và có trách nhiệm đối với quê hương.
Như anh Hùng đã nói, chiến tranh qua đi gần 50 năm rồi. Thế nhưng mà cái quá khứ chúng ta không thể xóa bỏ nó được. Thì cái cờ vàng, cờ Việt Nam Cộng Hòa, nó là một cái quá khứ, nhưng mà là một cái quá khứ chúng ta không thể cột bỏ nó đi được. Hãy nhớ tới nó và nhớ tới Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ không còn nữa.
Cảm ơn hai ông rất là nhiều.
Cảm ơn.
Như vậy, các kỷ vật của cựu binh Việt Nam Cộng Hòa cùng các binh chủng và sắc áo lính khác được trưng bày trang trọng ở Shrine of Remembrance. Quý vị có thể đến để tham quan dễ dàng địa điểm này, nằm ngay trung tâm thành phố Melbourne. Post 45, Memorial, Shrine of Remembrance, Birdwood Avenue, Melbourne, Victoria 3001. Với những người quan tâm về cuộc chiến Việt Nam, sắp tới đây, ngày 18 tháng 8 năm 2023, từ lúc 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa, sẽ có sự kiện tưởng nhớ tất cả những người đã phục vụ trong chiến tranh Việt Nam vào ngày kỷ niệm trận chiến Long Tân.